Cái này thì để khó vô cùng. Sao? Với cái chẳng tướng, với cái chẳng tướng, tức là như ví dụ cây ổi, cây xoài, mấy thân mình, mấy thân con mèo, nó có thật không? Thế, thế cho nên là chẳng phải tướng. Chữ nho gọi là phi tướng đấy. Dịch cái chữ nho là phi tướng. Thế chăng chẳng là tướng, nghĩa là phi phi tướng. Phi phi tướng nghĩa là tuy nó không có tướng, tuy nó không thật, nhưng hiện tại nó cũng có, nó cũng có hiện hình hiện tướng, cho nên gọi là phi phi tướng. Ở ngay cái vô tướng mà vẫn thấy được cái tướng, phi tướng rồi là phi phi tướng, thế gọi là thực tướng. Cái chữ phi tướng là những cái tướng mà mình đang nhìn đây này, nó không thật này. Nhưng mà phi phi tướng, nhưng mà không phải là nó không có cái tướng của nó đâu. Thì tướng thật của nó là cái gì? Thế cho nên là thực tướng. Thế nhưng mà thật ra nếu mà chúng ta không học Lăng Nghiêm, chắc chúng ta không biết đằng nào mà mò. Đó, phi tướng, phi phi tướng gọi là thực tướng. Trong thì quán tâm không, ngoài thì quán Phật không. Một cái này không thì tất cả vạn pháp đều không, cho đến cái không cũng không. Như thế gọi là thực tướng. Nghĩa là trong ấy thì ta quán cái thân chúng mình nó là cái hư vọng, ngoài ấy thì quán thân Phật cho đến tất cả thân chúng sanh đều là, các cái tướng thì đều là hư vọng cả. Đã như thế tất cả vạn pháp cái gì cũng không. Tới đây con nhận rồi. Cái tánh không nó cũng không, nghĩa là cái hư không đây là cũng không luôn. Thì nó cái hư không đây mà không ấy thì là cái gì? Thì đấy là cái Như Lai tạng. Thế cho nên gọi là thật tướng, nghĩa là cả cái hư không lẫn tất cả các hình tướng đây đều hư vọng. Thật tướng của nó là Như Lai tạng. Người mới phát tâm tu quán, người mới phát tâm tu quán thì quán ngược trở lại rằng niệm Phật đây là ai. Đấy, tức là bây giờ tìm xem cái người niệm Phật người ta đâu. Chúng mình đang Nam Mô A Di Đà Phật thì tìm xem cái người đang niệm Phật đây là ai. Đó, khởi cái tâm tò mò để xét xem, tìm xem nó là ai. Bây giờ con thử tìm đi. Thực ra thì bên thiền người ta cấm suy toán, nhưng mà bọn chúng mình thì cứ dùng cái suy nghĩ mà tính toán vậy, chứ không có cách nào hơn. Thì bây giờ Viên Trí, con thử tìm xem cái người niệm Phật đây là ai nào. Vậy thì trong 32 thứ cái nào nó niệm Phật? Quán con đi tìm. Giờ con quán con đi tìm đấy. Thì bây giờ con tìm làm sao? Tìm xem ai đang niệm Phật đấy. Cái gì nó đang niệm Phật? Bây giờ tách ra đất nước gió lửa nó dễ. Bởi vì cái hơi nó niệm Phật đây là nó phải gió này. Phải không? Cái hơi niệm Phật ra đây là tức hết phải có gió, nó mới thành cái âm thanh. Thế cho nên trước hết là gió. Nhưng nếu gió không thôi, gió có niệm Phật được không? Đó, cái gió nó phải đi từ ở bụng, nó đi lên miệng, nó động vào môi, động mép, nó mới rung động cái không khí. Đó, rồi cái không khí nó động vào tai, lúc giờ mới nghe rõ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy cái nào niệm Phật? Cái không khí nó niệm Phật, hay cái tai bằng đất nó niệm Phật, hay là cái môi, cái lưỡi cái bằng đất này nó niệm Phật? Vậy đất niệm Phật hay gió niệm Phật? Thứ nào niệm Phật? Đã. Bốn đại nó hợp lại thì có sự niệm Phật. Bây giờ con ra ngoài kia con lấy bốn nắm, một ít đất, một ít nước, con chào nó vào với nhau, rồi con bảo nó niệm Phật đi. Nó niệm được không? À, thế vậy phải có một cái gì nó biết niệm, phải có cái tánh Phật ở trong. Cho nên chung quy phải tìm cho ra cái gì nó niệm Phật, phải nhận lấy cái tánh thể. Cái tánh thể ấy nó mới chủ động, rồi mượn cái duyên là đất nước gió lửa. Nó phải có cái nhân, phải có cái duyên, nó mới thành cái tiếng niệm Phật. Thế thì cái chủ ấy là tránh, là tránh giác, con biết rồi, biết chưa? À, thế còn cái đất nước gió lửa nó thành cái lưỡi, nó thành cái tai, tất cả những cái ấy nó cũng, nó phải gom lại, nó làm duyên thì nó mới hiện được cái âm thanh được. Thế thế thì cái nhân là cái tánh Phật đã đành, còn cái duyên nó là cái gì? Cái duyên là bốn đại. Vậy thể chất bốn đại là cái gì? Đấy là kết ám lại mà thành. Bây giờ mình tỉnh ra thì cái ám ấy chính là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Vậy chung quy cả phần vật chất lẫn tinh thần chỉ là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế nhưng mà đây là cái phương pháp mình suy luận y theo giáo lý của Phật, mình suy luận mà mình tìm ra. Chứ bên nhà thiền người ta đặt cái câu này, người ta không cho mình suy nghĩ, người ta cho tâm bắt mình cứ khởi cái nghi tình cho đến bao giờ mà bật ra trực giác nhận được cái tánh Phật của mình thì thôi. Tiếp đi, bổn tánh để xét nghiệm. À, từ nơi bốn tánh hay bổn tánh? Ở đây là chắc là người mới phát tâm tu quán thì quán niệm Phật là ai. Thôi con cứ đọc đây rồi mình tìm nghĩa sau. Thế bây giờ cái phần thật tướng niệm Phật, đã tìm cái thật tướng thì hẳn là lý rồi. Chứ còn chứ làm gì có phần sự nữa. Đã gọi là lý, thực tướng. Thật tướng là cái gì nhỉ con nhỉ? Thật, đây là niệm Phật để thấy được cái thật tướng, cho nên gọi là thật tướng. Cũng như trên là quán tưởng niệm Phật, niệm Phật bằng cách quán tưởng. Mới lại quán tưởng niệm Phật, trì danh niệm Phật, thì đây thật tướng niệm Phật. Đã trì danh niệm Phật là chỉ niệm Phật bằng cách trì danh, thì đây là niệm Phật bằng cái thật tướng. Thế nào là niệm Phật bằng cái thật tướng? Niệm Phật thật tướng là niệm cái tướng thật của ông Phật. Thì chính cái tướng thật của ông Phật đấy là phần lý rồi còn gì nữa. Lý là thế nào? Tánh giác thường trụ ở khắp mười phương không? À, thế thế đó là cái, tức là mình gọi là phần chân lý, cái lý chân thật. Thế cho nên niệm Phật thật tướng đó là lý rồi, không có làm gì có cái phần sự cả. Sự là cái sự việc mình niệm mà thôi. Với cái phi tướng, phi tướng thì gọi là thực tướng, tức là nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Tới đây chị em nhận rồi chứ gì? Với trong quán, trong thì quán tâm, ngoài thì quán Phật. Đó. Thì khi mà mình nhận được cái tánh không của ta với Phật, thì cái chi chi cũng không, tức là vạn pháp cùng không, phải không? Tới đây nhận rồi chứ gì? Thế cái tánh không, cái hư không là nó cũng không. Đấy. Như vậy gọi là thật tướng. Vậy thì cái thật tướng này chính tên chúng mình gọi là gì? Nói theo Kinh Di Đà thì gọi là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Nói theo Lăng Nghiêm thì mình gọi là Như Lai Tạng, Diệu Chân Như Tánh. Đó. Là cái thật tướng rồi. Đấy. Thế bây giờ ở đây Ngài mới dạy, người mới phát tâm tu các pháp quán. Quán, đây là quán để làm gì? Đây là đang học về thực tướng niệm Phật. Cho nên cái người mới phát tâm thì quán trở lại, nói rằng niệm Phật đây là ai, hỏi mình như thế để đi tìm cái thật tướng. Thầy thì thầy chắc đây là chữ bổn tánh, hoặc từ nơi bổn tánh để mình xét nghiệm. Ở nơi bổn tánh của mình mà xét nghiệm, nơi đương niệm này mình tham cứu. Này thì mỗi một niệm mình tinh mật.
Bốn cái thứ niệm Phật ở trên ha. Tại vì ở dưới đây nói đó là lý của bốn thứ niệm Phật, tức là bốn cái niệm Phật ở trên.
Còn nói chữ lý. Thế là hành tướng cả sự và lý của bốn thứ niệm Phật. Không phải. Nếu mà con nói bốn tánh ấy thì ở đây mình xét nghiệm cái gì? Đây mình xét nghiệm cái bổn tánh của mình để mình xét nghiệm. Đó. Quay về cái bổn tánh của mình mà xét nghiệm. Đó. Thế rồi ngay nơi đương niệm của mình bây giờ đây này, mình tham cứu, cứ như thế đi, tham cứu mãi một cái chữ niệm Phật đây là ai. Đấy. Cứ tham cứu mãi đi, mỗi niệm tinh mật, đó, khi động, khi tĩnh mình không rời, thế là mình được sự nhất tâm, theo như của Ngài dạy ở đây. Hiện bây giờ đây Ngài Duy Lực đang dạy cái câu niệm Phật là ai này, công án này. Đặt ra để đặt cái câu công án này, này để cho các vị hiện bây giờ các nơi đang tu ở cái đàn tràng của Ngài, của Hòa Thượng Duy Lực đó. Ngài đang dạy cái pháp môn này, đang hỏi niệm Phật là ai. Thế thì như thế là được sự nhất tâm. Tới đây chị em nhận nghĩa chưa? Xong rồi nhé.
Mà thầy về cái này phải khoáng tháng ngày đầu không mà thầy?
Thì chính là Ngài Duy Lực Ngài dùng cái câu này làm thoại đầu. Mà chính cái câu này là câu thoại đầu.
Dạ không, ý con nói là cái thực tướng niệm Phật này như ở trong đây nói thì tức là pháp khoáng thoại đầu.
Không, cái thực tướng niệm Phật này là ở đây Ngài nói, ở đây Ngài đặt cái câu niệm Phật là ai, nó mới thành cái khán thoại đầu. Chứ không phải khán thoại đầu là người ta tu về pháp môn thiền. Còn đây là của mình là đang tu tịnh độ, hai tông môn khác nhạo.
Dạ, nhưng mà đang tu tâm tịnh độ mà sao tự nhiên Ngài lại bảo
thế thì Ngài mới đặt cái câu của bên thiền vào đây, nó mới thành cái câu niệm Phật là ai, là cái thoại đầu của thầy Duy Lực.
Dạ. Vậy chứ không phải chính là cái pháp của thật tướng niệm Phật
hay là... Không phải, thật tướng niệm Phật ở đây Ngài đặt cái câu này vào đây như là thôi.
Dạ.
Thí dụ Ngài dạy cái người mới học tập như thế thì nó cho nó dễ. Nhưng mà như thế thành ra là Ngài lấy cái ở bên thiền người ta lấy cái câu này làm thoại đầu. Thì bây giờ chị em hãy nhận cái, cứ nhận cái, chúng ta thì không có tu gì, nhưng mà nhận nghĩa từng câu để hiểu cái bài này thôi. Chứ chúng ta thì cứ tu một cái chỉ danh là đủ rồi.